Lộng Chiều, quyển 3, góc truyện audio.com. Trịnh Kiện làm ở công ty đầu tư Ngân Phong trên thực tế chính là từ trên ngân hàng xây dựng tỉnh thâm nhập xuống bên dưới chuyên để thu thập dữ liệu thực thể kinh doanh khai phát. Bản thân hắn cũng làm trong chi nhánh ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên. Trịnh Kiện tới Hải Nam khai thác bất động sản cũng là chịu ủy thác của chi nhánh ngân hàng tỉnh. Chẳng qua đã theo sau bỏ thêm một số vốn vào, hai người mang theo một đám người cùng nhau khai thác bất động sản ở Hải Khẩu và Tam Á từ đầu năm 92. Nửa tháng trước khi bong bóng kinh tế tan biến thì bọn họ đã sang tay tất cả. Sau 2 tuần 6,2416 điều ra công khai, thị trường bất động sản Hải Nam cùng Quảng Tây, Bắc Hải sụt không thấy đáy. Ngành bất động sản Hải Nam sụp đổ trực tiếp làm cho mấy trăm tỷ của bốn ngân hàng quốc doanh chuyên nghiệp trôi theo dòng nước, mà trong đó hệ thống ngân hàng xây dựng thì cực kỳ thảm. Mấy chi nhánh ngân hàng trực thuộc hệ thống ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên tổn thất nghiêm trọng, mà chân chính có thể rút ra an toàn thậm chí còn vơ vét được một khoản lớn chỉ có duy nhất công ty đầu tư Ngân Phong thuộc chi nhánh ngân hàng tỉnh. Điều này cũng làm cho Trịnh Kiện nổi tiếng trong chi nhánh ngân hàng tỉnh, nhiều lần còn được lãnh đạo chủ yếu khen ngợi. Thậm chí ngay cả ngân hàng tổng cũng biết được công ty đầu tư Ngân Phong của chi nhánh ngân hàng xây dựng An Nguyên biết xem xét thời thế kịp thời rút chân ra nên thu hoạch khá lớn. Lôi Hướng Đông làm công tác chỉ đạo chi nhánh ngân hàng cùng với Tiêu Hoa Sơn bên hệ thống ngân hàng công thương tự nhiên hiểu rõ những mưa gió bên trong đó. Vốn trong hệ thống ngành nghề có rất nhiều nhân tài kiệt xuất cũng đều bị cuốn vào trong cơn cuồng phong bất thình lình này. Hàng trăm triệu đồng đổ vào không thấy tiền lời mà ngược lại còn có khả năng không thu hồi được vốn gốc. Lúc ấy đám lãnh đạo lòng như lửa đốt nên tự nhiên là thúc giục người liên quan đi thu hồi các khoản tiền. Một số lượng lớn lãnh đạo bị liên lụy là điều không thể tránh được, chỉ có riêng Trịnh Kiện đạt thành tích xuất sắc trong cơn mưa gió này nên được chi nhánh ngân hàng đề bạt trọng dụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quốc Đống, tôi nghe ý của cậu nói là quốc gia sẽ thành lập ngân hàng chính sách. Không biết cậu hiểu như thế nào về vấn đề này? Lôi Hướng Đông hiển nhiên rất quan tâm tới sự chuyển động của chính sách. Một đạo lý rất đơn giản. Nếu bốn ngân hàng chuyên nghiệp cùng đồng thời cho vay mang tính thương mại mà vẫn cho vay chính sách như trước. Loại cho vay này thì chúng ta đều biết khả năng hoàn lại là rất nhỏ. Như vậy bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành ngân hàng thương mại chân chính. Triệu Quốc Đống chậm rãi nói, từ sách vở hiện tại kết hợp với giấc mơ hắn đã có thể suy nghĩ ra không ít đạo lý. Chỉ có để quốc gia thành lập riêng ngân hàng chính sách để gánh vác chỉ thị cho vay chính sách của quốc gia thì ngân hàng thương mại mới hoàn toàn có thể tự mình kinh doanh vì mục đích hiệu quả và lợi ích, từ đó ngân hàng thương mại mới có thể từ từ ra khỏi bóng tối. Trên thực tế Lôi Ca chắc cũng hiểu tài sản xấu của ngân hàng quốc nội chúng ta nhiều như thế nào. So với những ngân hàng nước ngoài đồng dạng thì bình thường các khoản vay xấu đều cao hơn bọn họ gấp 10 lần. Đối với một ngân hàng thương mại thuần túy mà nói thì chỉ cần nghe nói cũng đã kinh sợ chứ đừng nói là có thể làm. Lôi Hướng Đông im lặng không nói gì, hắn đương nhiên. Góc truyện audio.com, biết rõ thực trạng các khoản vay xấu của ngân hàng quốc doanh nhưng đó cũng không phải do tự thân ngân hàng tạo thành. Quốc gia thậm chí đến các chính quyền đối phương đều mạnh mẽ dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành tình trạng này. Bất cứ ngân hàng nào cũng đều không muốn như vậy, biết rõ khả năng không có khả năng hoàn lại vốn gốc mà vẫn kiên trì cho vay. Rất nhiều chuyện lại không thể không làm. Quốc Đống, cậu hiểu rất rõ tình hình trong nước chúng ta. Trên danh nghĩa ngân hàng là quản lý độc lập nhưng ở rất nhiều mức độ sẽ vẫn phải chịu ảnh hưởng của chính quyền. Lấy ngân hàng công thương chúng tôi mà nói, nếu như thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố Nam Hoa yêu cầu chúng tôi tiếp tục cho công ty tơ lụa Nam Hoa đang trên bờ phá sản vay để bảo đảm là tiền lương mỗi tháng của công nhân viên chức công ty tơ lụa được cầm trong tay. Ngân hàng công thương chúng tôi có thể không cho vay sao? Tiêu Hoa Sơn mỉm cười nói, nhưng nếu mà cho vay thì có khi chỉ tháng sau hoặc sang năm nó phá sản thì ngân hàng công thương chúng tôi có thể thu lại được cái gì? Một đống máy móc cũ nát hoặc là mấy gian nhà xưởng rách nát. Nếu nhiều chủ nợ hơn nữa thì e là mọi người chỉ còn cách chia ra ngồi ăn quả, mỗi người một trái. Trong hoàn cảnh như vậy các khoản vay xấu có thể không cao sao? Cho nên quốc gia mới phải thành lập ngân hàng chính sách để giải quyết các vấn đề các khoản vay chính sách. Nhưng tình trạng này nếu theo như lời Tiêu Ca nói thì tôi đoán 3 đến 5 năm, thậm chí trong vòng 10 năm cũng chưa hẳn có thể cấm tiệt. Dù sao quốc gia chúng ta cũng là theo xã hội chủ nghĩa nên ngân hàng chuyên nghiệp cũng là ngân hàng quốc doanh. Từ một góc độ khác mà nói thì ngân hàng nhất định phải gánh vác chức năng một bộ phận xã hội. Triệu Quốc Đống cũng gật đầu tán đồng, cho nên con đường vận hành thương mại hóa các ngân hàng chuyên nghiệp quốc doanh còn rất dài lâu. Muốn ngày một ngày hai chân chính thực hiện được vận hành thương mại như lý tưởng là không thực tế. Lôi Hướng Đông bổ sung, đúng, nhưng đó là con đường tất phải đi qua. Có lẽ ở giữa có không ít mưa gió nhưng xu thế đó thì không cách nào thay đổi được. Triệu Quốc Đống nói như vô tình, tôi thấy trong năm nay quốc gia sẽ thành lập mấy ngân hàng chính sách đó. À Quốc Đống, cậu khẳng định như vậy sao? Lôi Hướng Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống mà phải suy nghĩ. Nếu như là người bình thường thì Lôi Hướng Đông sẽ không để ý nhưng Triệu Quốc Đống có thể tiên đoán chuẩn xác chính sách chỉnh đốn kinh tế vĩ mô của quốc gia thì hắn không thể không coi trọng. Chắc là như thế, với tác phong của vị lãnh đạo trung ương chủ quản kinh tế cùng với tình thế kinh tế gấp rút trước mắt thì thành lập ngân hàng chính sách nên sớm chứ không nên trì hoãn. Triệu Quốc Đống nói đầy quả quyết, trong ấn tượng của hắn thì ngân hàng chính sách sẽ lục tục thành lập trong vòng một năm này. Đề tài nói chuyện này khiến Kiều Huy không thể chen miệng vào được. Đối với loại định hướng chính sách cùng phân tích xu thế kinh tế của quốc gia này mà người nào không có khái niệm kinh tế cơ bản mà dám bình luận thì chỉ khiến người khác nhạo báng. Kiều Huy cũng biết ở phương diện này mình là người ngoài ngành nên không dám nhiều lời. Mấy người này đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trong khu tập thể ngân hàng nên quan hệ rất thân thiết. Hệ thống ngân hàng cũng có quan niệm cha truyền con. Góc chuyện audio.com nối, những năm 79 về trước thì chỉ có một ngân hàng nhân dân Trung Quốc nhưng bắt đầu từ năm 80 trở đi thì đã tách ra thành 4 ngân hàng chuyên nghiệp lớn. Tuy rằng sau khi trưởng thành bởi vì đủ loại nguyên nhân nên Kiều Huy không đi vào hệ thống tài chính nhưng vẫn giữ gìn quan hệ tư nhân tốt đẹp với đám bạn đã bộc lộ tài năng trong hệ thống ngân hàng. Thế nên hắn mới dốc toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được trong 10 năm đi theo Trịnh Kiện xuống Hải Nam kiếm vàng, may mà thành công thoát được kiếp nạn nên kiếm được kha khá. Từ cải cách hệ thống ngân hàng cho tới xu thế kinh tế quốc nội trước mắt, từ chế độ thuế tài chính cho đến cải cách tỷ suất hối đoái, bốn người nói chuyện càng lúc càng hứng thú. Tỷ suất hối đoái cũng theo quỹ đạo, ha ha, chiêu này độc ưu thế công ty quốc doanh chẳng còn sót lại gì. Thi hành cứ lấy thị trường cung cầu làm cơ sở duy nhất để quản lý tỷ suất hối đoái lưu động. Đồng nhân dân tệ bị giảm hơn 30% giá trị, điều này có nghĩa là như thế nào? Lôi Hướng Đông liếc nhìn ba người bên cạnh. Còn ý gì chứ, chi phí sức lao động của chúng ta, giá thành sản phẩm lại càng rẻ. Xuất khẩu có thể nhanh chóng mở rộng, Trung Quốc sẽ trở thành nơi hấp dẫn đầu tư từ bên ngoài. Đầu tư bên ngoài chắc chắn sẽ cuồn cuộn chảy đến, Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương đang thử mình, chẳng qua điều này đối với hắn mà nói thì thực sự rất đơn giản. Bốn con rồng châu Á sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Ngành chế tạo của Trung Quốc sẽ không ngừng lớn mạnh và thăng cấp. Trung Quốc sẽ dần dần trở thành trung tâm chế tạo của thế giới, còn các xí nghiệp tư doanh cũng thừa thế xông lên trở thành một chiếc xe kéo chủ yếu kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Mà thương mại quốc tế sẽ trở thành phương hướng chủ đạo trong thời gian ngắn của Trung Quốc. Đây sẽ là động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, chỉ có như vậy thì kinh tế Trung Quốc mới có thể thực hiện trường kỳ, vững vàng, phát triển với tốc độ cao. Lôi Hướng Đông và Tiêu Hoa Sơn cùng Trịnh Kiện đều nhìn nhau với ánh mắt kinh dị. Người này quả thực quá dũng cảm, lý giải thấu đáo xu hướng phát triển kinh tế quốc gia. Ngay cả những điều mà mình nghĩ tới còn chưa hiểu rõ ràng mà qua miệng hắn lại biến thành êm tai. Ngay cả Lôi Hướng Đông cũng luôn luôn tự nhận là chuyên gia nghiên cứu chính sách kinh tế và tài chính quốc gia mà cũng không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có khứu giác và trực giác cực kỳ nhạy bén trong phương diện này. Cuộc thảo luận tình hình phát triển quốc nội quốc tế nhanh chóng trở về xu hướng đi lên của kinh tế tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng biết nếu khiêm tốn trước mặt những người này thì sẽ không được tín nhiệm, chỉ khi anh thể hiện được tài hoa, năng lực của mình thì mới có thể được chấp nhận. Tỉnh An Nguyên đích thực là có ưu thế tốt, vị trí liên kết khu vực Trung Tây thì tỉnh khác khó có thể so bì hay thay thế được. Hơn nữa An Nguyên cũng có cơ sở kinh tế hùng hậu và tiềm lực phát triển khoa học kỹ thuật. Nhất là thành phố An Đô là khu công thương mại của khu vực Trung Tây có bầu không khí dạy học nghiên cứu khoa học sôi nổi nên càng có ưu thế nổi trội. Đại khái đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khu vực Trung Tây chọn An Đô là nơi hiệp đàm đầu tư mậu dịch lần thứ nhất. Lôi Ca nói rất đúng, lúc này tập đoàn DU Hàn Quốc đã góp vốn với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ngoại trừ bản thân, góc chuyện audio.com, nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên có thực lực cố định thì quan trọng chính là vì đã nhìn thấy ưu thế vị trí đặc thù của An Đô tại miền Trung Tây Trung Quốc. Nếu thị trường này được mở thì sẽ mở rộng theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, Hoa Nam và Hoa Trung. Còn An Khí cũng có thể nhân cơ hội này để chấn hưng hùng phong, tỉnh An Nguyên cũng có thể hoàn thành giấc mộng trở thành trung tâm sản xuất ô tô Trung Quốc. Triệu Quốc Đống tiếp lời, Trịnh ca, lúc này nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên góp vốn với DU, chẳng lẽ ngân hàng xây dựng các anh không có ý nguyện hùn vốn đầu tư sao? Ha ha, đương nhiên là có. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên và DU góp vốn là hạng mục được quốc gia và tỉnh cực kỳ coi trọng. Chúng tôi duy trì cung cấp khoản vay là điều đương nhiên. Không chỉ có chúng tôi mà Ngân hàng Công Thương cũng sẽ gia nhập vào. Trịnh Kiện mỉm cười nói, khu khai phát ở Giang Khẩu chúng tôi đang xây dựng khu công nghiệp, đã có không ít xí nghiệp đến khu khai phát chúng tôi đầu tư xây dựng. Còn một bộ phận thì đang trong quá trình khảo sát, không biết Trịnh ca có quen với lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng thành phố An Đô hay không? Nếu quen thì nhờ anh giúp đỡ giới thiệu để khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi có thể hợp tác cùng với hệ thống Ngân hàng Xây dựng tạo thành một khu công nghiệp ưu tú. Ồ, mí mắt Trịnh Kiện khẽ giật, đúng là một kiến nghị hay. Tôi quen thân với Quách Động ở Ngân hàng Xây dựng thành phố, đợi hôm nào gặp mặt cậu có thể nhờ hắn suy nghĩ về ý nghĩ của cậu. Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười, đừng coi là thật Trịnh ca, tôi chỉ là muốn lợi dụng việc này tạo thế để khi các nhà kinh doanh tới đầu tư xây dựng thì cảm thấy ban quản lý khu khai phát chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt đẹp với hệ thống Ngân hàng Xây dựng mà thôi. Khi nào bọn họ thật sự muốn vay thì Ngân hàng Xây dựng các anh cứ dựa theo quy củ mà làm, nếu điều kiện phù hợp thì làm, còn không thì thôi. Mấy người bên cạnh đều mỉm cười, Lôi Hướng Đông cũng phải bội phục Triệu Quốc Đống rất biết suy tính, chỉ tùy tiện nghĩ một cái mà cũng có thể đưa ra một điểm quan trọng. Cách chương.